Phụ ái kỳ 11 ngày 22 tháng 3 năm 1980. Cương quyết tu hành đạt phước duyên, vui say thực hiện rõ triền miệng, mênh mông trời đất ta hành tiến. Khởi điểm dung hòa pháp pháp xuyên, pháp xuyên lại rõ tiền duyên. Trong sanh có tử chuyển xuyên thế tình, xét xem thực cảnh càng minh, minh tình chân thật mà càng minh lý trời. Hào quang chiếu rọi sáng ngờ, tâm ta tâm tối vì đời tạo nên. Tự tu cảm thấy vững bền, thấy tiếng thấy Phật đạt nền hư không. Cha trời chuyển hóa mênh mông, dày công tự đạt chuyển vòng lục thông. Thực hành pháp lý dày công, phần ai nấy tiếng chớ mong chớ nhờ. Chữa sai tự tiến từ giờ, công bằng pháp lý thiên cơ hợp hòa. Trong ngoài quá giải gần xa, biết mình biết họ biết hòa tiến lên. Tự hành tự tiến đạt nền hư không, chánh pháp vững bền nơi nơi. Lấy không hòa hợp với trời, tình cha tiến giải tình đời khai thông. Sửa tâm sửa tánh dự phòng, ngày kia tai ngộ tháp tầm quang vinh. Cương quyết tu hành đạt phước duyên. Mỗi mỗi chúng ta làm mọi việc gì ở thế gian, phải dụng ý chí cương quyết thì chúng ta mới có kết quả. Tu hành cũng vậy, phải cương quyết tu hành. Lúc đó chúng ta đạt cái gì? Đạt phước duyên. Phước là cái gì? Phước là những gì chúng ta gieo trồng, làm cho mọi người từ khổ đến vui, hiểu rõ giải tỏa nghiệp tâm để tiến lên không động sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới thấy là cái phước. Khi các bạn tu mà các bạn làm gì cho mọi người được vui thì các bạn tự cảm tâm hồn vui vẻ và dễ chịu hơn. Rồi còn cái duyên là duyên gì? Cái duyên đó là tiến hóa hành ngộ. Lúc nào các bạn cũng được ngộ những duyên lành, những người ở xung quanh các bạn đều là xây dựng và dẫn tiến các bạn. Đó, chúng ta đạt được phước và đạt được duyên thì chúng ta mới đi tới chân lý vô cùng tận được. Trên con đường phước duyên các bạn mới thấy rõ, chỉ có đi lên không có đi xuống, duyên trời duyên Phật mới là đi lên. Còn duyên đời thì phải có một quẩn khúc quanh co, một thời gian rồi cũng chuyển tiến, cũng nhờ duyên tiến mà thôi. Vui say thực hiện rõ triền miên, chúng ta vui về cái phần phước. Phước thì không có ai mà suy tính được. Phước là các bạn chỉ làm những điều lành, thực hiện những điều tốt cho mọi người, sửa mình tiến hóa, rồi lần lần mới thấy rõ cái phước và thực hiện rõ triền miên, càng ngày càng hiểu, càng ngày càng minh bạch, càng ngày càng sáng suốt. Đụng tới đâu hiểu tới đó mới kêu bằng triền miên được. Không bao giờ tâm thức của các bạn bị kẹt, bị tủi nhục nữa. Vì các bạn rõ về phần hồn thì không bao giờ bị sự tủi nhục. Chúng ta tới đây học và để tiến, cần học nhục, cần học khổ, cần mọi việc kích động để cho chúng ta được sáng suốt hơn, vui vẻ hơn. Mênh mông trời đất ta hành tiến. Đó, thấy mênh mông trời đất rất rộng, nhưng mà ta hành tiến lấy cái căn bản nào mà hành tiến? Mênh mông như thế đó mà nói hành tiến sao được? Chúng ta có cái pháp sửa mình, sửa bên trong chúng ta, từ nặng đi tới nhẹ, từ nhẹ đi tới sáng suốt, từ sáng suốt tiến về đời đời không động. Phải có căn bản khởi điểm thì chúng ta mới kêu bằng hành tiến được. Một cái khởi điểm các bạn sống trên mênh mông ước vọng thì làm sao các bạn tiến được? Nhưng mà thực hành sửa mình từ giai đoạn một, từ ly từ tí mới thấy rõ nguyên căn. Sự sáng suốt là phải hành tiến, Còn nếu mà chúng ta không hành tiến thì chúng ta cảm thấy à, mênh mông vậy thôi, không tiến được. Cho nên mênh mông trời đất, ta hành tiến, phải hành nó mới có tiến, không hành không bao giờ tiến. Khởi điểm dung hòa, pháp pháp xuyên đó, chúng ta khởi điểm dung hòa. Cái điểm dung hòa khi nào khởi điểm của chúng ta phải trong cái tâm tư sáng suốt, dung hòa mọi sự việc, nhận tiến để hiểu, để học. Thì cái pháp nào chúng ta không thể siêu qua. Ở thế gian này không có một cái pháp nào, không có cái tôn giáo nào mà không có pháp nào kêu bằng không tiến qua. Nhưng mà chỉ con người không tiến qua mà thôi. Hỏi cho nó không tiến qua kỳ này kỳ sau nó tiến không? Nó cũng sẽ tiến, nhưng mà tiến chậm. Phải đụng chạm, phải khổ cực, phải đau đớn, phải có những sự cầu cứu. Còn cái đằng này chúng ta tu, chúng ta phải học cái cách sửa mình trong khởi điểm dung hòa. Thì lúc đó cái pháp nào chúng ta cũng tiến, pháp nào chúng ta cũng cần học, còn cần nghe, cần hiểu, cần giải lấy tâm can sẵn có của chúng ta và để tiến qua. Không có môn phái nào mà bày con người thế gian đi tới sự điên cuồng, dâm loạn, mà pháp nào cũng dìu dắt con người trong chu trình tiến hóa. Nhưng vì con người tự xây dựng lấy sự độc tài và tham ô, rồi đem lại sự tâm tối cho chính mình và buộc người khác phải theo cái đường lối bất chánh đó thôi. Chứ sự thật cái pháp không có bất chánh. Sự pháp từ trong cái khổ đi ra, và từ cái tối đi tới cái sáng. Những vị đã thành công về pháp giới đều là hành trong khổ. Chu trình tiến hóa của họ gặp nhiều chông gai đau khổ mới tiến tới được. Những hình ảnh để lưu lại cho chúng ta thấy Suzuki cũng bị đâm đinh, cũng bị khổ, bị này bị kia. Chúng ta tạm xem với mắt thịt mà đã thấy người thành công của đạo pháp toàn là người đã chịu nhục, chịu đau khổ. Thì chúng ta phải hành tiến theo con đường lối đó và chấp nhận để tiến. Nếu bây giờ chúng ta khi không ra kiếm người ta đập chúng ta mới thành Phật sao? Không phải. Chúng ta có nghiệp, mà cái nghiệp của chúng ta phải chấp nhận để tiến. Cái nghiệp duyên nó vầy xéo chúng ta phải chịu. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận, học nhận để tiến. Thì lúc đó các bạn thấy tình thương và đạo đức là cao quý, rốt cuộc cởi mở cho tâm hồn. Vì các bạn ý thức được phần hồn là bất diệt thì chúng ta phải chấp nhận để tiến. Nó đâu có bị kẹt mà phải sợ. Nhưng mà người phàm sợ, không tu, không có phương pháp thì phải sợ. Phải sợ, đó là đau khổ. Tôi phải cầu cẩn chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, rồi chấn động cả các không vũ trụ, kêu réo vị Phật này tới vị Phật kia, vị Phật nọ, rồi chính mình chẳng thực hiện, rồi ý lại nó người này, người kia, người nọ, chẳng làm được việc gì cho chính mình. Hỏi các bạn đã có ảnh hưởng tốt ở thế gian, các bạn thấy chùa Phật chẳng hạn, những vị đã thành công về đạo pháp, và các bạn đi trên con đường đó, hỏi bề trên có chứng minh cho các bạn không? Luôn luôn phải chứng minh, vì đó là một đường hướng tiến hóa của phần hồn đi tới vô cực vô biên. Bề trên luôn luôn phải chứng minh cho các bạn, và các bạn phải hòa hợp tự nhiên đi tới đó, rồi tự nhiên nó hòa hợp với bề trên và nó quý mến bề trên, xác nhận rõ rằng sự thật của bề trên đã có và đang có, chứ không bao giờ nó dám phủ nhận là không có Phật, không có tiên, không có Chúa. Phải có. Những người đi trước luôn luôn đã cảm thấy rõ ràng mọi sự việc do bề trên an bài, chứ không phải chúng ta có khả năng nào làm được việc đó. Cho nên chúng ta phải từng tự tu, tự tiến, tự sửa, tự hóa giải mới nên một sự nghiệp tu học tại cả không vũ trụ này. Pháp xuyên lại rõ tiền diễn trong sanh có tử, chuyển xuyên thế tình. Đó, cái pháp mà nó xuyên qua rồi lại rõ tiền duyên chúng ta tu rồi chúng ta vượt qua để đi lên, thì chúng ta thấy rõ tiền duyên chúng ta không phải là người tại thế gian. Phần hồn chúng ta không phải ở đây có thể cấu tạo. Chúng ta xuống đây học hỏi để tiến qua mà thôi. Trong sanh có tử chuyển xương thế tình. Đó, ở thế gian trong sanh có tử. Sanh là để học. Hiện tại, cái tử để chuyển qua đi lên, chuyển xuyên thế tình, vượt qua thế gian để đi lên. Xét xem thực cảnh càng minh tình chân thật mà càng minh lý trời. Chúng ta xét xem cái thực cảnh rồi càng minh càng thấy rõ hơn. Càng thấy rõ tiền duyên nguyên căn của chúng ta và tội trạng sự sai lầm bê trễ của chính mình. Đó, minh tình chân thật càng minh lý trời, minh sự chân chân thật càng minh lý trời, không sai một ly tí nào. Vì bên trên nó quá nhẹ và chúng ta nuôi dưỡng một tâm hồn trần trượt ở trong đầy dẫy thắc mắc, không tự giải nổi, đó là kêu bằng trần trượt vô minh. Rồi chúng ta minh rồi thì chúng ta hòa hợp, chỉ từ từ tuần tự trong lễ độ tiến hóa, thanh giải sáng suốt, mỗi đêm mỗi tự hành tự tiến, lúc đó chúng ta mới thấy ly trời là cao siêu. Hào quang chiếu rọi sang ngờ tâm ta tâm tôi vì đời, tạo nên hào quang chiếu rọi sang ngờ. Khi các bạn muốn nhận thức được hào quang của bề trên thì ít nhất các bạn phải tôm cái, góp cái phần thanh điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn đó. Rồi các bạn mới hòa cảm bên trên, các bạn mới thấy rõ rằng sự sáng suốt của trời Phật đã bao vây các bạn từ thuở nào, đã chiếu rọi cho các bạn sáng ngờ, nên có sự sống tại dương gian trần tục này để học hỏi và tiến hóa. Tâm ta tâm tôi vì đời tạo nên, vì bản tánh eo hẹp chậm trễ mà nó tạo cho chúng ta tâm tôi không thay ra thôi. Rồi đâm ra tự đắc, nói rằng ta đây chẳng cần ai, chẳng cần trời Phật, không biết thằng trời thằng Phật nào, là nó không chưa biết nó. Nếu nó biết nó thì nó phải biết trời Phật. Vì nó chưa biết nó thì nó mới chữ thằng trời thằng Phật. Nhưng mà nó biết nó rồi thì nên thấy nó tội nghiệp cho nó, vì nó quên nguyên căn của nó. Nó cảm thấy đau khổ và nó cảm ơn trời Phật đã thực hành mọi việc cao quý, đi trước để ảnh hưởng nó. Ảnh hưởng bằng mọi cách, từ hành động cho đến tư tưởng, để dìu tiến nó. Nó cảm thấy nó có tội lỗi trong lúc sai lầm. Nhưng mà bề trên không bao giờ chấp nhất. Bề trên cũng như là người mẹ, khi con đến thì mẹ còn phải vuốt ve và cho nó uống thêm sữa của mẹ nữa là khác. Đó, thương yêu không bao giờ ghét nó, mà chính nó sai lầm rồi nó tự ghét nó, nó ngăn chặn và nó tạo ra một cái bề thế để chống đối, rồi tự giam hãm lấy nó mà thôi, sống trong phạm vi eo hẹp. Từ ngày các bạn chưa tu, các bạn cảm thấy thế nào? Thấy sống trong eo hẹp bơ vơ, sống trong của cải vật chất cờ bạc này kia kia nọ, hàng tuần các bạn bấn rối về cái chuyện không đáng và không cần thiết mà thôi. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, người đời họ dòm các bạn không đáng và không cần thiết, nhưng mà trong thâm tâm các bạn thấy tôi đang làm rất cần thiết. Vì đây là cảnh đời đời nuôi dưỡng tâm hồn tôi và để tôi tiến tới sự sáng suốt, minh định. Tôi xác nhận rõ rằng tôi không còn bị tiêu diệt như thuở tôi chưa tu. Tự tu cảm thấy vững bền, thấy tiên thấy Phật mà đạt nền hư không. Chúng ta tự tu cảm thấy vững bền, thấy vững chắc. Ta xóa bỏ tất cả mọi sự hưng hận thù để đem lại sáng suốt là hư không đờ đờ. Thấy tiên thấy Phật mà đạt nền hư không, kẻ đi trước là tiên Phật, rõ ràng đã đạt nền hư không rõ ràng. Ta sống trong cái chỗ không phải bám víu như thế gian, không phải so đo như thế gian, nhưng mà thực hiện mọi tình thương vô cực vô biên cho chúng sanh tại thế. Cha trời chuyển qua mênh mông, dày công tự đạt mà chuyển vòng lục thông, đó, cha trời chuyển hóa mênh mông, tới nào cha trời cũng làm việc cả cả không vũ trụ, dày công tự đạt và chuyển vào lục thông. Chúng ta dày công tu thì chúng ta tự đạt tới khai thông cái lục tâm thông của chúng ta đó, thì lúc chúng ta chúng mới thấy được mặt thật, thấy rõ cái gì là chân lý. Chứ bây giờ các bạn căn cứ trong sách mà nói chân lý là chân lý, chứ các bạn không hiểu được chân lý là gì. Nhưng mà dày công rồi, thực hiện rồi, các bạn mới tự đạt chuyển bằng lục thông. Lúc đó các bạn thấy chân lý là vô cùng tận. Thực hành pháp lý dày công phần ai nơi tiên, chớ mong chớ nhờ. Chúng ta đã thực hành cái pháp lý, phương pháp vô vi pháp lý này, cái lời chúng ta nói ta nguyện là cái pháp lý, phải dày công để đi đến, thực hành để đi đến. Công phu rồi mới thấy rõ pháp lý, lý giải để cho chúng ta minh bạch mọi sự việc, thì chúng ta phải thực hành mới có. Hai cái mới đối chiếu mới thấy rõ rằng việc đó đúng hay là không. Nếu các bạn không hành, các bạn dùng lý thuyết nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm sao các bạn hiểu được, bạn minh được tối là gì, sáng là gì. Hai cái nó phải đối chiếu với nhau, rồi lý dùng pháp lý để giải ra, rồi nó mới hòa hợp, mới minh tối cũng như sáng. Hai cái nó đều ở trong định luật công bằng trong chương trình tiến hóa. Có tối mới có sáng, có sáng mới có tối, để tìm hiểu trong chương trình bánh tiến hóa. Đó là bánh xe tiến hóa. Phần ai nấy tiếng mà chớ mong chớ nhờ. Lúc mỗi lúc đó là các bạn thấy vị trí của mọi người rõ ràng. Ông tu ông đắc thì bà tu bà đắc. Chồng có lo chồng tu, vợ lo vợ tu, con lo con tu. Đó, thì Phật ai nấy tiếng, chớ mong chớ nhờ. Phật thì Phật tu đã thành công, đã đi trước, thì Ngài được sự sáng suốt của chính Ngài. Ngài hưởng hay là Ngài tạo nghiệp cũng do Ngài trách nhiệm mà thôi, chứ không phải chúng ta trách nhiệm chúng ta phải lo. Còn chính chúng ta là phải lo cho chúng ta đây. Có nên tạo nghiệp thêm không, hay là giải nghiệp để tiến tới nhẹ nhàng. Đó là sự quyết định tối hậu của phần hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự lo, chẳng ai lo cho mình. Và bây giờ chúng ta tu về pháp lý thì kẻ đi trước đã vạch rõ và cho chúng ta thấy là người tự tu tự tiến, không phải xưng nhân, tự hành tự tiến. Rồi mọi người để ý thức rõ cái đường lối thanh tiến của trời Phật, chứng giải cho mọi sự việc để mượn đó mà tiến mà thôi, chứ không phải người ham mê chức vụ. Người có pháp lý không có một người nào ham mê chức vụ hết thảy. Rồi tự nhiên đó là bề trên mới cảm động chứng minh cho người để người tiến. Thì người cũng chỉ biết tiếng mà thôi, việc lo sửa những sự sai lầm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút của chính mình mà tu, không dám tự hào nó xưng là ta đây, không bao giờ có chuyện đó. Những người vô vi của chúng ta là đi trong sáng suốt, tự tiến tự giải, chứ không phải là xưng danh rồi đứng đó. Thằng này chúng ta không có. Bao nhiêu người kêu tu bằng thầy, kêu tu bằng Phật, tôi biết thầy và Phật ở bề trên không có nghĩa lý. Phần thanh điển đã tự hành tự tiến giải là kẻ đi trước mà thôi. Phật cũng luồng điển, Phật là thuộc vô danh, không có danh tự gì hết, đúng không chấp không mê nữa mới là Phật đó. Thì nó thuộc về loại vô danh rồi đó, chỉ trong chu trình tiến hóa thanh nhẹ mà thôi. Nhưng mà thế gian phải lưu danh để làm căn cứ cho mọi người thấy để tiến. Cái tâm Phật không có. Cho nên Phật đã nói rằng Phật thích tâm. Ta là mọi người. Từ trong tâm của người thức giác là người ngộ đạo. Lúc đó người chứng ngộ rồi người mới tiến hóa. Đó. Thì trong tâm của mọi người mà ra thôi. Ở ngay trong tâm của mọi người đều có Phật. Sửa sai tự tiến từ giờ. Công bằng pháp lý mà thiên cơ hợp hòa mà sửa sai tự tiến từ giờ đó, mỗi giờ phút cách. Khi mà chúng ta tu lên thanh cao nhẹ rồi, chúng ta thấy một giờ nó dài đằng đẵng. Trước kia chúng ta thấy một giờ rất dễ qua. Vì sao? Vì sự động loạn bao vây. Rồi bây giờ chúng ta từ phút từ giây chúng ta học hỏi, chúng ta sáng suốt, Một giây một phút của chúng ta quý báu. Không có giờ phút giây nào chúng ta rời tâm đạo mới là một người tu. Công bằng pháp lý, thiên cơ hợp hòa, sự công bằng của pháp lý, hợp hòa với thiên cơ rõ ràng. Thấy định luật của hoa công xây dựng tiến hóa cho muôn loài vạn vật. Trong ngoài hoa giải gần xa, biết mình biết họ biết hòa tiến lên. Bên trong tới bên ngoài phải hoa giải gần xa cũng vậy. Chúng ta cứ tiến mãi trong chu trình sáng suốt, biết mình biết họ biết hòa tiến lên, biết chính ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, biết biết hòa tiến lên, biết giá trị của nhân sinh. Mỗi con người đều phân ly bởi thượng đế xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa. Chúng ta rất quý, rất quý, không dễ gì có cái thể xác con người và tại thế mà lo học hỏi để tiến hóa. Biết hòa tiến lên, chúng ta hòa hợp với mọi người để học để tiến. Cho nên tôi thường nói với các bạn, chúng ta tu thì chúng ta là người học, mà học thì phải hòa với tất cả và học nơi tất cả chúng ta mới tiến. Còn nếu mà chúng ta hòa với một hai người rồi học với một hai người làm gì mà hiểu hết. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hòa, chúng ta mới thực hiện đi trí dũng được. Còn nếu chúng ta giới hạn thì chúng ta làm sao tiến. Bảo vệ đạo này bỏ đạo khác, chỉ cho chúng ta cứu sinh cứu cái gì, giúp ai. Tự hành tự tiến đạt nền, hư không chánh pháp mà vẫn bền nơi nơi. Phải tự hành tự tiến mới đạt nền, nền tảng rõ ràng chính mình. Tiến đạt mới có, không tiến đạt không bao giờ có. Hư không chánh pháp mà vững bền nơi nơi, hư không là chánh pháp vững bền nơi nơi. Các bạn tu tại sao nói bằng hư không? Sửa cho thanh nhẹ hòa hợp với cái hư không tánh, là không còn đậm, không còn chấp, không còn mê. Đi tới nơi nào cũng hòa hợp, ai thấy cũng cảm mến. Rồi từ đó mình mới truyền phá cho mọi người hiểu rằng chính họ là hư không vững bền. Họ phải trở về với căn bản họ, họ mới hưởng thấy là hạnh phúc, nhẹ nhàng mới là hạnh phúc. Còn nặng trược đau khổ làm gì có hạnh phúc. Các bạn có bạc tỷ nhưng mà tâm hồn các bạn không ổn, lấy gì có hạnh phúc. Lấy không hòa hợp với trời, tình giả tiếng giải mà tình đời khai thông. Chúng ta lấy cái sự không không mà hòa hợp với trời mới được. Nếu chúng ta lấy của cải trần gian sẵn có này mà đi sánh với ông trời, sai rồi. Chính ông trời là Phật Thánh khí điển sáng suốt hoa sanh vạn vật, hỗ trợ cho vạn linh tiến giải, tình cha tiến giải mà tình đời khai thông đó. Chúng ta thấy tình cha, hiểu rằng mỗi mỗi chúng ta đồng phân ly bởi đấng cha lập cao thượng đời đời ở bên trên, tiến giải xuống đây để giải và hiểu và sáng suốt, thì chúng ta cái tình đời khai thông ở thế gian chúng ta thấy rõ rồi, không đời lấy gì có đạo. Cái đời nó có đạo, cho nên có gia can, có vợ con đó, trong đó chúng ta cặp thay cái đạo nó ly thu hơn. Đó, mỗi mỗi chúng ta, con vi trùng chúng ta cũng thấy, con sâu, con bọ cũng thấy, nó cũng có gia can, nó cũng có tình đời, nó cũng có thương yêu, nó cũng có cha mẹ, nó có sự giao cấu, có âm, có dương. Con thú còn có hung hồn, có người. Cho nên chúng ta mọi người đều có, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì lấy cái gia can của chúng ta biến thành kẻ thù xung quanh chúng ta. Và nếu chúng ta thanh tịnh thì những người trong gia đình của chúng ta đều là ân nhân của chính mình. Nhờ sự kích động và phản động đó chúng ta mới tầm tới đạo pháp, mới khai thông chân lý, mới hiểu, mới ngộ, mới biết thương yêu. Chúng ta đã mang danh thương yêu, đã lấy vợ, tranh con, nhưng mà chưa biết thương yêu, chưa biết yêu đời, chưa biết yêu đạo. Rồi chúng ta càng tu, chúng ta thấy càng yếu. Mọi người phân ly bởi đấng thượng đế là cha trời. Thì xung quanh chúng ta mà chúng ta hiểu lấy ta rồi, chúng ta quý trọng mọi người xung quanh cũng như quý một vị thượng đế tại thế. Ta phải thương yêu để thực hiện. Đó mới đi tới siêu việt. Tâm hồn các bạn mới càng ngày càng sáng suốt, dễ tu, dễ tiến hơn. Còn các khinh khi một người nào trong gia đình của các bạn rồi, các bạn chỉ gây bực tức và đi xuống mà thôi. Nhiều người ở trong gia can, vợ chồng nghịch với nhau là cơ hội để tìm hiểu chân lý. Nhưng mà người không hiểu vì không tu, tu rồi đạt tới thanh tịnh mới thấy rằng cảm ơn những người đã nghịch mình. Những người đã bêu xấu mình là những người đó, nếu cặp mắt phàm cho là người kẻ thù, cặp mắt đạo cho là cái thước để đo lường lương tâm thanh tịnh của mình có chưa, sự sáng suốt của mình có chưa, sự ngộ đạo của mình đã có chưa. Đó, chúng ta học, học cuốn kinh vô tự đó mới tiêu qua. Chứ đừng chấp, đừng chấp mọi sự việc đó. Nếu chúng ta còn chấp mọi sự việc đó là chúng ta sẽ bê trễ. Vì thể xác các bạn đâu có chờ đợi các bạn tiêu qua được. Tâm linh các bạn tu rồi tập trung qua giải mới minh được sự việc đó, mới thấy đó là một cái phương thức sắc bén nhất và dẫn giải cho tâm hồn tiến hóa. Cho nên các bạn, nhiều bạn có gia can, có vợ có chồng, nhưng mà ở thế gian không ổn định, gia đình không bao giờ ổn định. Đó là cơ hội về trên để chuyển hóa, giáo dục con người phải tự tránh lấy cái khẩu nghiệp, không nên gieo nhiều sự động loạn cho gia can nữa. Ngậm miệng lại, thực hành để sửa đổi bên trong. Mà các bạn ngộ được pháp lý rồi càng phải êm cái miệng đi, đắng bớt cái khẩu nghiệp đi, rồi mở tâm mở trí đi lên, tự giải tỏa. Rồi chúng ta xây dựng lại một gia can tốt đẹp của tình yêu sẵn có của trời Phật đã ban bố cho chúng ta, để cho chúng ta tiến qua thương yêu, gây một cái vườn hạnh trong gia can, trong chu trình tiến hóa quý biết là bao nhiêu. Lúc đó thì mọi người sẽ xóa bỏ mọi sự hận thù ô trược của trước kia, mà trở lại ôm lấy sự thương yêu vô cùng tận, để tiến trong chu trình tiến hóa của cuộc hành hương này cao quý biết là bao nhiêu. Sửa tâm giữ phật, ngày kia tai ngộ mà tháp tập quang vinh. Chúng ta sửa tâm sửa tánh giữ Phật, ngày kia tai ngộ tha tập quang vinh. Chúng ta sửa, chúng ta thấy rõ rằng không phải là sống vì thể xác này, nhưng mà nhờ thể xác này là một phương tiện mà thôi. Nhờ cái tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục này mà dẫn tiến tâm hồn, cũng là một cái phương tiện để cho chúng ta tiến hóa. Nhờ đó chúng ta mới đạt tới cái phần hồn chân chánh, chuyên chính hóa giải, khai thông tiên triển. Đó cũng không nhờ, nếu các bạn không nhờ cái sự vầy xéo của trần gian, không nhờ sự kích động của thế gian, làm sao các bạn ngộ được đạo, các bạn hiểu được chân lý. Cho nên những cái gì mà trong cái gia can sao trộn đó là một cái phương pháp dẫn giải của người đi tới sự tu tịnh rõ rệt hơn. Nếu mọi người ý thức được trong gia can như thế thì chúng ta cố gắng tu chấp nhận, không nên cho những người xung quanh của chúng ta là kẻ thù, nhưng mà những người xung quanh của chúng ta đều là ân nhân dẫn dắt chúng ta. Mỗi người trong gia đình đều suy nghĩ như vậy thì kết quả quá tốt, sẽ đi đến mọi sự thiện lành trong gia can, rồi mới biên giải phổ độ cho xã hội xung quanh, rồi đi tới cả hôn vũ trụ trong tình thương yêu thật sự, mới diệu khắc năm châu tiên giải. Mỗi gia can biết tự minh lấy mình, thấy sự sai lầm của mình và chấp nhận sự sai lầm. Không nên phê bình sai lầm của người khác, nhưng mà không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình. Nếu những người nào phê bình sự sai lầm của người khác mà không chấp nhận sự sai lầm của chính mình thì người đó chỉ xuống mà thôi, đi xuống A Tỳ địa ngục để chịu sự đau khổ hình phạt ở tương lai. Nhiều người như vậy, miệng ăn nói hung ác, thiếu liêm chính, thiếu sáng suốt, gây hỗn loạn cho gia can. Cái tội đó phá rối trị an ninh của trời đất, tội đó rất nặng, tâm tối không bao giờ tiến qua nổi. Cho nên phải ăn năn, sớm ăn năn hối cải mới được. Nếu mà không sớm ăn năn hối cải thì thấy rõ ràng chỉ có đi xuống chẳng có đi lên. Khổ càng thêm khổ, rối càng thêm rối.